Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin thưa chư vị tông đức, các thầy, các sư cô, các Phật tử, chúng ta vừa thực tập 8 phút theo kinh An Bang Thủ Ý. Tôi rời bỏ quê hương ngày 11 tháng 5 năm 1966 và không có thấy lại được Bà Rịa Vũng Tàu trong gần 50 năm. Và ngày hôm qua trở về đây, tôi có cảm giác rất rõ ràng là được trở về quê hương. Hòa Thượng Minh Thành đã viết thơ mời về chùa Ấn Quang, về Đại Tòng Lâm. Và Hòa Thượng có sang tận bên Pháp để thăm chúng tôi. Tôi còn nhớ hồi ở Phật đường Nam Việt, Ấn Quang, Hòa Thượng Minh Thành là một vị sa di còn rất là trẻ, rất là dễ thương. Và khi tôi trở về thì tôi thấy rằng cái lứa đó phần lớn đều không còn nữa. Trong thời gian tôi vắng mặt 40 năm, có vào khoảng 40 triệu người trẻ đã được sinh ra. Và khi tôi trở về quê hương để chia sẻ kinh nghiệm tu tập, nhìn những người trẻ đó, tôi thấy được phụ huynh của họ. Tôi thấy được rõ là các thầy, các sư cô trẻ là sự nối tiếp của các vị thượng tọa, các vị hòa thượng ngày xưa. Và bây giờ tôi không có thấy nữa. Tôi thấy các thanh niên, thiếu nữ, các Phật tử, cư sĩ tới. Tôi nhìn họ và tôi thấy họ là con cháu của những đạo hữu mà ngày xưa tôi đã gặp. Và vì vậy cho nên tôi không có cảm giác là lạc lõng, xa lạ. Và tôi có cảm tưởng rất rõ là mình vẫn đang còn được ngồi với các vị hòa thượng ngày xưa, các vị thượng tọa ngày xưa và các vị đạo hữu ngày xưa. Ngày hôm qua bước vào Đại Tòng Lâm, tôi nghĩ ngay đến Hòa Thượng Minh Thành và cảm thấy rất rõ ràng là Hòa Thượng Minh Thành đang còn ở đây và đang tiếp đón tôi đi vào cùng với các hòa thượng khác. Được ngồi với nhau sau bao nhiêu năm xa cách là một cái hạnh phúc rất lớn. Huynh đệ được ngồi với nhau, thầy trò được ngồi với nhau, đó là một hạnh phúc rất là lớn. Trong kho tàng văn học Phật giáo ngày xưa, nó có cái danh từ tòa xung phong. Tòa có nghĩa là ngồi, xung có nghĩa là mùa xuân, và phong nghĩa là gió, gió mùa xuân. Và khi mà huynh đệ được ngồi với nhau trong tình đạo lữ, trong tinh thần chánh pháp, thầy trò được ngồi với nhau ở trong tinh thần chánh pháp tình huynh đệ, thì chúng ta có rất nhiều hạnh phúc, giống như là chúng ta đang ngồi ở trong gió mùa xuân. Cho nên tôi đã dịch ba cái chữ tòa xuân phong là ngồi giữa gió xuân. Và chúng ta đang ngồi đây là chúng ta đang thực sự ngồi giữa gió xuân. Chúng ta tiếp nhận được cái sự ngọt ngào của tình huynh đệ, tình thầy trò. Và chúng ta cũng cần nói về nhiều, chỉ cần nhìn, ngồi và cảm nhận được sự có mặt của nhau. Mình hiến dâng sự có mặt của mình cho huynh đệ, và mình hiến tặng sự có mặt tươi mát của mình cho huynh đệ. Đó là cái hạnh phúc khi mà chúng ta được ngồi với nhau. Trong cái bài hát Kính Mến Thầy của gia đình Phật tử, nó có một cái câu rất là tức cười, rất là lạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Thầy về đây, chúng con xin kính chào Thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Câu đó là câu rất là buồn cười. Mình gặp Thầy, mình hạnh phúc quá. Mình cuốn lên, mình không biết cần phải làm gì. Chúng con biết làm gì đây? Thì câu trả lời là đâu cần phải làm gì đâu, chỉ cần ngồi xuống với Thầy, đó là hạnh phúc rất là lớn. Ngồi giữa gió xuân với Thầy, hai thầy trò, ba thầy trò, hàng trăm thầy trò ngồi với nhau trong cái tình thầy trò, tình huynh đệ, trong cái tình đạo pháp, ngồi giữa gió xuân, đó là chuyện mình cần phải làm. Mình đâu cần phải lăng xăng nhiều, mình không cần phải quay một vòng hát mà chơi, mình cứ ngồi với Thầy là hạnh phúc chán. Cho nên tôi mới đề nghị gia đình Phật tử nên sửa cái câu đó lại. Trong giờ phút vui này, chúng con quyết lòng ngồi đây, ngồi giữa gió xuân. Có một lần sau mùa an cư kết hạ, có vào khoảng 500 thầy đi tới thăm Đức Thế Tôn tại tu viện Kỳ Viên ở thành Xá Vệ. Và Đức Thế Tôn tiếp trong một cái giảng đường rất lớn, và thầy trò ngồi với nhau từ 7 giờ chiều cho đến 11 giờ tối. Không nói, thầy không nói một câu, mà trò cũng không nói một câu nào hết. Thầy A Nan tới gần Đức Thế Tôn, nói nhỏ vào tai Ngài: bạch Đức Thế Tôn, chư huynh đệ đã ngồi với Đức Thế Tôn từ 7 giờ cho tới 11 giờ, cũng khá lâu. Đức Thế Tôn có gì dạy bảo thì Đức Thế Tôn nói đi. Đức Thế Tôn ngồi yên, không trả lời Thầy A Nan. Ngài tiếp tục, Ngài ngồi với là chư Tăng. Và ngồi tới 1:30 khuya. Lúc đó Thầy A Nan mới nóng ruột. Thầy A Nan mới tới quỳ bên cạnh Đức Thế Tôn, nói nhỏ vào tai Ngài: bạch Đức Thế Tôn, bây giờ khuya rồi, Ngài có dạy gì thì Ngài dạy đi. Đức Thế Tôn ngồi yên, và thầy trò ngồi cho đến 5 giờ sáng. Lúc đó Thầy A Nan mới tới thêm một lần nữa, lần thứ ba, và quỳ bên Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, bây giờ là 5 giờ sáng rồi, Ngài có muốn nói gì với chư huynh đệ thì Ngài nói đi. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới quay lại Thầy A Nan. Ngài nhìn Thầy A Nan, Ngài nói như thế này: Thầy A Nan, Thầy muốn tôi nói cái gì nữa? Thầy trò được ngồi chung với nhau, điều đó là hạnh phúc rất là lớn rồi, Thầy muốn tôi nói cái gì nữa? Và câu chuyện này được ghi vào trong kinh. Thì khi tôi đọc cái đọc cái câu chuyện đó trong kinh, tôi rất là tâm đắc. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thật tình có tình huynh đệ, nếu chúng ta giữa chúng ta thật tình có cái tình thầy trò, thì khi gặp nhau, ngồi với nhau, ngồi yên với nhau cũng đã có hạnh phúc tuyệt rồi. Không cần nói lăng xăng, không cần nói những câu xã giao. Và vì vậy cho nên trong những cái ngày vừa qua đó, tôi hay ngồi viết thư pháp để tặng bạn bè. Tôi viết 4 chữ ngồi giữa gió xuân, và tôi đã tặng cho nhiều thầy, nhiều sư cô, nhiều Phật tử 4 chữ đó: ngồi giữa gió xuân, tỏa xuân phong. Năm nay vì có chuyến đi Việt Nam của Tăng đoàn Làng Mai, cho nên ở Làng Mai chúng tôi tổ chức ăn Tết trước 1 tuần, trước ngày mùng 1 Tết ăn Tết, giống như là ngày xưa trước khi đánh quân Thanh, thì vua Quang Trung cho quân sĩ ăn Tết trước một tuần, rồi sau đó mới đi đánh giặc. Chúng tôi không phải đi đánh giặc, nhưng mà chúng tôi cũng ăn Tết trước 1 tuần, làm bánh chưng trước có 7 ngày, cúng bánh chưng lên trên bàn thờ 7 ngày. Và ngày mùng 1 có một vị bói một quả que kiều để coi chuyến đi này của thầy mình, của Tăng Thân Làng Mai, nó ra sao. Thì cụ Nguyễn Du cho 2 câu như thế này: người đâu hiếu nghĩa đủ đường, này thôi hết kiếp đoạn trường là đây. Người đâu hiểu nghĩa đủ đường, này thôi hết kiếp đoạn trường là đây. Chúng tôi đã suy nghĩ, đã quán chiếu rất nhiều về hai câu của Thi Hào Nguyễn Du. Ngài muốn dạy cái gì ở trong đó? Sau nhiều ngày chiêm nghiệm thì tôi thấy như thế này. Chữ người ở đây nó không phải là chỉ cho riêng một mình tôi hay là các thầy, các sư cô làng Mai, mà nó chỉ cho người Việt Nam. Tại vì người Việt Nam có cái tinh thần hiếu và nghĩa. Mình có đủ hiếu và có đủ nghĩa. Và chính cái hiếu và cái nghĩa đó nó cứu được mình qua những cái cơn hồi nãy để gần nó hú quá. Người đâu hiếu nghĩa đủ đường, người đâu tức là người Việt đó, chúng ta có cái hạt giống của hiếu đệ, chúng ta có cái hạt giống của tình nghĩa. Và nếu chúng ta nuôi dưỡng cái hạt giống đó ở trong lòng chúng ta thì chính cái hạt giống đó sẽ sinh hoa kết trái và nó sẽ cứu chúng ta ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn và bi đát. Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây. Kiếp đoạn trường là kiếp đứt ruột. Dân tộc chúng ta đã trải qua một cuộc chiến tranh rất là dai dẳng. Và trên 6 triệu đồng bào đã chết trong cuộc chiến tranh này. Có những chiến sĩ chiến đấu rất là anh dũng và chết một cách oai hùng, tranh đấu cho tự do, cho độc lập. Nhưng mà có biết bao nhiêu người đồng bào chết trong tâm tối, chết trong tuyệt vọng, chết trong oan ức. Có hàng trăm ngàn người đã chết một cách như vậy và hài cốt vẫn chưa tìm ra được. Chúng ta ai mà đã không có gánh chịu một phần những cái khổ đau, những oan ức của cuộc chiến một cách trực tiếp hay là một cách gián tiếp. Nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội nói lên được những cái oan khổ, những cái uất ức, những cái tuyệt vọng đó của ta và của người thương ta, của người thương của chúng ta, của người đồng bào. Cho nên kỳ này về tôi được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức 3 cái trai đàn chẳng thế để chính thức cầu nguyện cho tất cả những đồng bào của chúng ta đã chết trong cuộc chiến. Trong trai đàn chẳng thế ở chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi đã làm lễ chiêu u thỉnh linh ở tại sông cầu Rạch Chiếc. Ở đó có một trận chiến rất là khốc liệt. Và chúng tôi đã làm lễ chiêu linh thỉnh cầu tất cả các hương linh của những đồng bào đã qua đời trong cuộc chiến, trong đó kể cả những người đã chết trong tù ngục, trong rừng sâu, ngoài biển cả, những người thuyền nhân vì bất hạnh đã chết ngoài biển cả làm mồi cho cá, cho rồng và làm mồi cho hải tặc. Ngày hôm qua, một đoàn đại biểu của ban tổ chức đã ra bãi biển Vũng Tàu làm lễ chiêu u thí thực và rước các hương linh về Đại Tòng Lâm. Trong những ngày trai đàn ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi đã ngồi thiền, đã đi thiền hành, đã thở, đã thực tập chánh niệm cho tất cả các hương linh. Khi tôi đi thiền hành thì tôi quán chiếu là mỗi bước chân của tôi nó đưa tôi trở đã về, đã tới, thoát ra khỏi những khổ đau, những cái lo lắng, những cái buồn tủi của quá khứ, trở về trong hiện tại. Một bước chân nó đi theo với một hơi thở. Tôi bước một bước, tôi cảm thấy đã về. Tôi bước một bước nữa, tôi cảm thấy đã tới, đã về, đã tới chùa, đã về, đã tới với đồng bào, đã về, đã tới với hiện tại nhiệm màu. Một bước chân nó giúp cho tôi trở về, nó giúp cho 6 triệu đồng bào chết ở trong chiến tranh cũng được trở về chùa. Và mỗi bước chân đi cẩn trọng như vậy, mỗi hơi thở thở cẩn trọng như vậy để hồi hướng, để giúp cho hàng triệu đồng bào được chuyển hóa. Tôi nhớ ngày chót mà đi thiền hành ở tại chùa Vĩnh Nghiêm thì tôi đi như thế này: đã về cho 6 triệu người, đã tới cho 6 triệu người nạn nhân của chiến cuộc. Và sau đó một vài phút thì tôi nói đã về cho 80 triệu người, đã tới cho 80 triệu người. Tại vì những người còn sống cũng còn những cái nỗi khổ đớn đau ở trong lòng. Và khi mà chúng ta dồn nén những cái nỗi khổ niềm đau đó xuống thì nó không có mất đi được, chúng ta không có thể nào quên được. Nếu chúng ta la mắng con cái, đối xử nặng nề bạo động với những người thương là tại vì trong đáy lòng ta nó có những cái nỗi khổ niềm đau mà chưa chuyển hóa được. Chúng ta chỉ đè nén những cái đó xuống chiều sâu của tâm thức mà thôi. Cho nên trai đàn chánh tế là một cái phương pháp thực tập tâm lý trị liệu rất là quan trọng. Nó cho phép chúng ta đưa những cái nỗi khổ niềm đau lên trên mặt phẳng của ý thức. Nó giúp ta có cơ hội công nhận rằng đã có những cái nỗi khổ niềm đau, những cái nỗi oan như vậy. Và khi đã được công nhận rồi thì nó mới có cái cơ hội để chuyển hóa. Chứ còn nếu mà mình từ chối nó, mình không công nhận nó thì nó vẫn còn hoài. Và nếu nó còn hoài thì mình sẽ trao truyền lại cho con cháu, và con cháu sau này sẽ đau khổ và không hiểu rằng tại sao mà mình phải đau khổ như vậy, tại sao mà mình đối xử với con cháu, với những người thương bạo động như vậy. Tại vì trong lòng mình có những cái nỗi khổ, niềm đau mà chưa hóa giải được. Cho nên trai đàn chánh tế không phải chỉ là để cầu nguyện cho những người đã qua đời, giúp cho họ, giúp cho đồng bào được chuyển nghiệp, được siêu thăng, được về tịnh độ, mà cũng để giúp cho người sống chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau bấy lâu đè nén, che giấu trong tâm hồn. Và đây là một phương pháp trị liệu rất khoa học, tâm lý trị liệu. Trong đại trái đàn chẳng tế, chúng ta tới với nhau như là những người đồng bào ruột thịt. Chúng ta không phân biệt người Nam hay người Bắc, tại vì người Bắc cũng đã từng đau khổ như người Nam, cũng có những người chết oan ức, tối tăm như là người Nam. Chúng ta không phân biệt già trẻ, hay trai gái, hay là Bắc Nam, hay là chủng tộc. Chúng ta không phân biệt đảng phái chính trị. Chúng ta không phân biệt khi mà cầu nguyện cho những người đồng bào siêu thoát, ta không phân biệt người đó là cộng sản hay là người chống cộng sản. Chúng ta mở hết tất cả tâm lòng và cầu nguyện cho tất cả những người đồng bào của chúng ta, dù những người đó thuộc về cái đảng phái chính trị này hay đảng phái chính trị khác, thuộc về cái chế độ nào này hay là thuộc về chế độ khác, chúng ta cầu nguyện cho tất cả với cái tình huynh đệ đồng bào ruột thịt. Và vì vậy cho nên trai đàn nó có tên là Thủy Lục Giải Oan Bình Đẳng Cứu Bạc Trai Đàn. Bình đẳng nghĩa là không kỳ thị, không phân biệt. Chúng ta đến với nhau như những người đồng bào, chúng ta không kỳ thị nhau. Chúng ta chắp tay lại cầu nguyện cho tất cả các đồng bào đã tử nạn trong chiến tranh, không kỳ thị Bắc Nam, chủng tộc, tôn giáo và chánh kiến. Và trai đàn chẳng thể giải oan bình đẳng ở Vĩnh Nghiêm đã được đồng bào tham dự rất đông đảo. Có những lúc chùa Vĩnh Nghiêm đầy đặt người, trên 10.000 người tới. Và tất cả đều đã tham gia vào sự thực tập một cách rất là thành công. Người ta không có đến để tham quan, tất cả đến để cúng dường, để cầu nguyện. Và đã tham dự vào những buổi thiền tọa, những buổi thiền hành, những buổi ăn cơm trong im lặng, những buổi pháp thoại, những buổi liều sám hối. Và tôi rất là cảm động thấy đồng bào hết lòng chú tâm cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc chiến. Có những vị hòa thượng, có những vị ni trưởng nói với tôi rằng trong suốt đời của các vị chưa thấy một cái trai đàn chánh tế nào quy mô như vậy và cái tinh thần rất là sâu sắc, rất là rộng mở, rất là tuyệt vời như vậy. Trước đó 2 tháng tôi đã có viết thơ cho Ngài Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ngài Thủ tướng cũng như là Ngài Chủ tịch Quốc hội mời các vị tới tham dự trai đàn chánh tế. Trai đàn chánh tế được là một cái ước mơ, ước mong của người dân, và chính do dân sắp đặt và tổ chức. Và sự có mặt của những các nhà lãnh đạo quốc gia trong những cái sinh hoạt như thế này, nó chứng tỏ rằng là nhà lãnh đạo luôn luôn có mặt với dân. Tôi thấy rõ ràng rằng là các vua của chúng ta trong đời Lý đời Trần luôn luôn có mặt với dân trong những cái sinh hoạt quan trọng nhất của dân. Và tôi tin rằng lãnh đạo nhà nước thấy được cái tầm quan trọng của những trai đàn chẳng thể bình đẳng giải oan, có mục đích là chữa lành những thương tích trong lòng người, trong lòng người chết cũng như trong lòng người sống. Nếu chúng ta thực sự muốn có đoàn kết dân tộc, nếu muốn xóa bỏ những cái hiềm hận ngày xưa, thì chúng ta phải thực tập hết lòng. Và tôi có cảm giác rất rõ ràng là sau mỗi trai đàn như vậy, tâm hồn của mọi người nó nhẹ hơn nhiều, chúng ta xích lại gần với nhau nhiều hơn, hiểu nhau và chấp nhận nhau nhiều hơn. Chúng ta đem người Nam tới gần với người Bắc, đem người Bắc tới gần với người Nam. Chúng ta đem người ở nước ngoài, người Việt Kiều ở nước ngoài trở về gần hơn với người trong nước. Chúng ta đem người trong nước trở về gần hơn với những người đồng bào sống ở hải ngoại. Những người đã chết trong cuộc chiến, những người đó là ai? Họ là ông nội của mình, họ là cha của mình, họ là anh của mình, họ là con trai của mình, họ là em trai của mình, họ là cháu của mình, họ là bà nội, bà ngoại của mình, họ là mẹ của mình, họ là vợ của mình, họ là chồng của mình, họ là con gái của mình, họ là con trai của mình. Tất cả đều là đồng bào của chúng ta. Và trong trai đài tịnh tế, chúng tôi đã đọc lên một lời khấn nguyện. Lời khấn nguyện này đã được vị sám chủ của trai đàn là Thượng tọa Lễ Trang đọc. Bây giờ tôi xin đọc để cho quý vị thấy được cái tinh thần của trai đàn. Tại vì ở tại Đại Tông Lâm Tự, chúng ta cũng sẽ thực tập như vậy. Đây là lời của những người đang còn sống nói với những người đã chết. Kính thưa liệt vị hương linh, quý vị là cha chúng tôi, quý vị là chồng chúng tôi, quý vị là anh trai chúng tôi, là em trai chúng tôi, là con trai chúng tôi. Quý vị cũng là mẹ chúng tôi, là vợ chúng tôi, là chị gái chúng tôi, là em gái chúng tôi, là con gái của chúng tôi. Trong cơn binh lửa, trong cảnh tao loạn, quý vị đã bỏ lại hình hài quý giá của quý vị mà đi. Chúng tôi đã đánh mất quý vị. Quý vị hoặc đã chiến đấu dũng cảm cho đất nước và đã chết một cách hào hùng, không hề thương tiếc thân mạng. Chúng tôi rất hãnh diện vì quý vị. Nhưng quý vị có thể cũng đã bỏ mình trong những hoàn cảnh cực kỳ bi thương, nỗi oan khổ không thể nào nói lên được. Trên rừng sâu, trong biển cả, nơi chốn tù đầy, chết vì bom đạn hoặc vì kiệt sức, hoặc vì bị bức bách, bị hãm hiếp, rồi bị sát hại mà không có phương tiện chống cự lại. Có biết bao nhiêu quý vị đã ngã quỵ mà nắm xương tàn không biết đang được chôn vùi ở đâu. Những tai ương mà đất nước và dân tộc ta phải chịu đựng trong bao nhiêu năm tranh đấu cho độc lập và cho tự do, chính quý vị là những người phải gánh chịu nhiều nhất. Chúng tôi, những người thân thuộc và đồng bào của quý vị hôm nay tới đây thắp hương tưởng niệm quý vị hoặc thiết lập bàn thờ cho quý vị trước hiên nhà, trong chúng tôi cũng có những người vẫn còn tiếp tục gánh chịu oan khổ. Nhưng may thay, cơn ác mộng đã qua, đất nước đã được hòa bình, dân tộc đang có cơ hội xây dựng kiến thiết trở lại. Nhờ phúc đức tổ tiên, chúng tôi hôm nay mới có cơ hội đến với nhau một cách chính thức, chắp tay cầu nguyện Tam Bảo, nhờ pháp lực gia trì, thỉnh cầu tất cả liệt vị trở về đoàn tụ, cùng nhau cầu nguyện để giải trừ nghiệp cũ, mở ra một vận hội mới, nhìn nhận nhau, ôm lấy nhau, thương lấy nhau như đồng bào ruột thịt, không còn phân biệt nam, bắc, gái, trai, già, trẻ, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái và ý thức hệ. Tất cả chúng ta đều là đồng bào của nhau, gặp vận nước rủi ro, trên đường tranh đấu cho độc lập, cho tự do, bị dồn vào thế phải đối lập nhau, vì tự vệ mà phải chống đối nhau. Nhưng phước đức tổ tiên để lại vẫn còn, cho nên hôm nay tất cả chúng ta mới được về lại với nhau để nhìn nhận nhau như con một nhà, để cùng hứa với nhau là sẽ học cho thật thuộc bài học của đau thương trong quá khứ. Nguyện từ nay về sau, không để cho đất nước bị chia cắt một lần nào nữa. Nguyện từ nay về sau, khi có khó khăn nội bộ, sẽ không nhờ đến bất cứ một thế lực ngoại bang nào can thiệp nữa. Nguyện từ nay về sau sẽ không khởi xướng một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa. Nguyện từ nay về sau sẽ không sử dụng vũ khí bên ngoài để tranh đấu với nhau nữa. Nguyện từ nay về sau nỗ lực xây dựng một xã hội thật sự dân chủ để có thể giải quyết tất cả mọi bất đồng bằng những phương tiện, phương thức hòa bình dân chủ mà không sử dụng đến những phương tiện tranh đấu bạo động giữa người đồng bào với nhau. Lạy chư vị tổ tiên huyết thống và tâm linh, chứng minh cho chúng con. Trước mặt quý ngài, chúng con xin kính cẩn phát nguyện như thế, và chúng con biết rằng một phen đã phát nguyện được như thế thì mọi oan ức sẽ được hoàn toàn giải tỏa, và những vết thương hằn sâu trong lòng tất cả mọi chúng con sẽ bắt đầu được chữa lành. Hôm nay đại trai đàn chẳng tế bình đẳng giải oan được thiết lập, mọi nhà đều có thiết lập bàn thờ linh cầu nguyện. Chúng con ngưỡng nguyện ơn trên Tam Bảo độ thoát cho tất cả mọi hương linh, để tất cả được nương vào pháp lực vô song của Tam Bảo mà được chuyển hóa và siêu thăng. Chúng tôi và các con cháu nguyện sẽ lên đường tiếp tục chí hướng của liệt vị hương linh. Chúng tôi nguyện mang quý vị trong trái tim để đi về hướng tình huynh đệ và nghĩa đồng bào, và luôn luôn nhớ rằng bầu và bí luôn luôn có thể leo chung một dàn. Gà cùng một mẹ không nên bao giờ bôi mặt để đá nhau, và tuệ giác ấy của tổ tiên sẽ soi đường chỉ lối cho con cháu của chúng ta bây giờ và mãi mãi.